đó là ví dụ một cửa, là ví dụ cho cái bát thánh đạo đó. Theo ví dụ thứ ba, ví như cây cầu, nhiều người đi trên đó cũng không chướng ngại, không ai phá hoại mang đi. Đó là cái thứ ba. Ví dụ thứ tư, ví như lương y trị đủ các chứng bệnh, không ai cấm ngăn lương y này trị người đây bỏ người kia. Thì như vậy tức là ai cũng có phần, chứ không phải chỉ có một người đó là mấy người kia không được. Tuy bát thánh đạo là một mà mọi người tu được đều được. Ví dụ như một ông thầy thuốc mà nhiều người đều có thể trị lành bệnh đó, thì trường hợp đó là trường hợp Đức Phật nói bát thánh đạo là một mà nhiều người tu được. Qua hai ba cái ví dụ sau, còn ví dụ trước thì nói cả bát thánh đạo và cả Phật tánh, đây ngài cũng chưa ưng. Bạch Thế Tôn, những điều dụ của Phật dẫn ra đây theo nghĩa thời chẳng phải. Phật dụ như vậy chưa chịu, không phải vì người trước ở trên đường thời trở ngại cho người đi sau, sao lại nói là không chứng ngại. Những điều dụ khác cũng như vậy, thì như vậy tức là đều là chướng ngại, chứ tại sao Phật nó không chướng ngại. Thánh đạo cùng Phật tánh nếu là như vậy, thời lúc một người tu hành lẽ đã trở ngại những người khác, người thầy tu thì người kia bị chướng. Đây Phật giải thích, này Thiện Nam Tử, như lời ông vừa gã hỏi, xét nơi nghĩa thời chẳng tương ưng. Những điều dụ của ta dẫn ra là dụ phần ít, chẳng phải dụ tất cả. Nó dụ đó là để hiểu được phần ít thôi, nó hỏi phần ít thôi, để không phải cái dụ đó là toàn vẹn đúng hết. Này Thiện Nam Tử, con đường ở đời thời có chướng ngại, kia khác với đây không có bình đẳng. Đạo vô lậu thời chẳng như vậy, có thể làm cho chúng sanh không có chướng ngại, luôn bình đẳng không hai, không có kia đây sai khác. Thánh đạo như vậy có thể làm liễu nhân cho Phật tánh của tất cả chúng sanh mà chẳng làm sanh nhân, như ngọn đèn sáng soi rõ các đồ vật. Đã qua cái giai đoạn thứ nhất này, Đức Phật cố giải thích cho biết rằng cái thí dụ dẫn chứng trên cái hình thức của thế gian nó không có đúng hẳn với cái chỗ mà Phật tánh và chánh đạo siêu xuất thế gian. Cho nên bên này thì thấy có chướng ngại nhau, chứ còn thực ra bên kia vẫn là bình đẳng, không có chướng ngại. Thầy Thiện Nam Tử, tất cả chúng sanh đều đồng vô minh, làm nhân duyên cho hành nghiệp. Không thể nói rằng một người vô minh làm nhân duyên cho hành nghiệp rồi những người khác lẽ ra không có. Tất cả chúng sanh đều có vô minh làm nhân duyên cho hành nghiệp. Do đây nên nói rằng người hai nhân duyên tất cả đều bình đẳng. Tất cả đều bình đẳng là tất cả đều có, phải không? Tất cả đều có cho nên gọi là tất cả đều bình đẳng. Chúng sanh tu hành đạo vô lậu cũng như vậy, đồng dứt phiền não tướng sanh các cõi các đường. Do nghĩa này nên gọi là bình đẳng. Đó, tất cả tướng sanh và 25 cõi đều dứt sạch cho nên gọi là bình đẳng. Ai cũng như ai đều dứt sạch. Những người đã chứng được kia đây thấy biết không có chướng ngại. Đó, tức là người kia và người này thấy biết không có chướng ngại nhau nên được gọi là tác bà nhã trí, tức là cái trí tác bà nhã. Đó là Đức Phật ngài giải thích nghĩa là tất cả bình đẳng, là gì đều bình đẳng có, và tất cả đều không chướng ngại nhau, bởi vì nó không có cái hình tướng, để chứng ngộ đều đồng không có hình tướng, cho nên không có kia, không có đây, vì vậy mà không chướng ngại nhau. Và thế tôn, tất cả chúng sanh chẳng phải đồng một thân, hoặc là thân người, thân súc sanh, thân ngạ quỷ, thân địa ngục, những thân sai khác như vậy, tại sao nói rằng Phật Pháp là một? Này Thiện Nam Tử, như có người để chất độc trong sữa, sữa thành lạc, nhẫn đến thành đề hồ, danh tự giàu biến đổi, nhưng chất độc chẳng hết. Nếu uống đề hồ, cũng có thể bị độc mà chết. Thật ra chẳng để độc trong đề hồ. Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy. Dầu ở trong thân sai khác của năm loài, nhưng Phật tánh này vẫn thường trụ duy nhất không biến đổi. Đó, thì như vậy, qua cái đoạn giải thích về Phật tánh này, quý vị kết luận là thì hiểu Phật tánh sao? Hiểu sao? Thế là nãy giờ Đức Phật giải thích vậy, nhưng mà kết luận lại thì mình hiểu sao? Nằm học, duy nhất là nằm học lại. Một thì tại sao mà không phải một? Không phải hả? Đó là khi đó cũng còn thấy nó hơi khó đó, phải không? Bây giờ hiện ra đây là nói cái chuyện sống trong lúc tu hành. Hồi xưa tính cái chỗ này là chỗ mà tôi cũng vẫn nhìn như thường, vì khó hiểu, không phải một là hai, không phải hai là một, tại sao như vậy? Bởi vì nếu mà mình nói là tất cả là chung á, thì tất cả người tu đều trở về một, mà trở về một thì không có nói là đây là Phật Di Đà, kia là Phật Thích Ca, nọ là Phật Diệu Sư, làm nhiều Phật được. Nếu là một thì một ông Phật thôi chứ. Còn sao Phật Phật thì Phật Phật nhiều lắm. Thì làm sao mà nói Phật được. Còn nói điều tại sao những kinh Phật nó bình đẳng như không? Đó là những cái mà lâu nay cái vấn đề này là cái vấn đề khó mà nhận ra. Nó tinh tế vô cùng. Nhưng mà giờ qua cái ví dụ ngược của Đức Phật đó, tức là cái nghịch vụ mình đã thấy hiểu. Khi nói học tánh mà Đức Phật dùng 12 nhân duyên để ví dụ, thì 12 nhân duyên của chúng sanh đó là một hay là khác? Nếu là một thì một người thành thật, người gì giúp 12 nhân viên thì tất cả cũng được hết. Cũng như một người thụ của tiểu người, nếu một người giúp được cả thụ đó thì tiểu người kia cũng hết thụ. Nếu đó là một. Chính cái đó thì quý vị thấy 12 nhân viên và Phật tánh nó cũng tương tự như vậy. Nơi tôi có 12 nhân viên của tôi, nơi quý vị có 12 nhân viên của quý vị, cái tên 12 nhân viên thì đồng, phải không? Nhưng mà cái 12 nhân viên của tôi phá được thì thành Phật, quý vị phá được quý vị thành Phật, mà người nào phá chưa được thì chưa thành Phật. Thì như vậy đâu nói là không được. Thì như vậy đó, mình nếu mà nói là một à, thì khi nãy nói rõ ràng một kẻ thù chung của bao nhiêu người, thì nếu mà là một thì một người phá được nó thì hết. Thì bây giờ mình thấy rằng cái danh từ á là một danh từ chung, nhưng mỗi người mang cái vô minh của tôi và cái vô minh của quý vị, vô minh hành thức chính xác nhân danh cho tới thanh lão bệnh tử, thì cái danh từ đó là danh từ chung hết. Nghĩa là người nào là chúng sinh đều có mang 12 cái đó. Vì vậy cho nên nó là đồng, bình đẳng, vì ai cũng có. Nhưng mà ai giả chặt thì người đó được thành thật, người nào chưa giả thì chưa thành thật, thì chưa dễ đâu nói không ngọt được. Thấy không? Dạ, thì bản thân nó cũng như vậy. Chính cái đó là cái khó, thật là khó. Thế nếu mà nói Phật sống là một, thì tôi thấy, tất nhiên mấy vị cũng phải thấy như tôi. Phật ta phải hiểu ra thiệt khéo, thì mới thấy. Cho nên Phật nói nó hay lạ được, không phải một, mà cũng không phải hai. Tức là không phải khác. Vì trên cái thể là đồng, nhưng mỗi người mang lấy. Vì vậy cho nên khi mà người ngộ Phật tánh thì thành không Phật. Đạo Phật đó phải mang một danh hiệu khác. Rồi người khác ngộ thì cũng mang một danh hiệu khác. Chứ nếu là đồng thì ai ngộ đó rồi cũng thành một khối rồi. Chứ làm sao lại có thành một Phật khác. Thành nhà. Nhưng mà Phật tánh, cái danh hiệu Phật tánh, cái thể Phật tánh đối với nhau là đồng. Thì là tôi thường hay dùng cái thí dụ. Tôi nói ví dụ như về cái phần học ngoài đời. Ví dụ như người học từ lớp 5 cho tới mãn trung học thì chúng ta thì tất cả người nào học ngang trình đó thi đậu bằng cấp chúng ta thì đều gọi là ông tú hết, đều là bình đẳng hết, có phải không? Thì đâu có nói là ông này là ông tú mà không phải ông kia không phải ông tú, nghĩa là học trình độ như nhau, thi đậu như nhau thì đều là một cái danh từ tú tài như nhau, đều gọi là ông tú như nhau là bình đẳng. Nhưng mà cái bình đẳng đó nó cũng có cái bất bình đẳng hay không? Thì như vậy nếu nói giọng tú là một, hay không? Nhưng mà cá nhân của mỗi ông tú đâu phải là một được. Nếu nói cá nhân mỗi ông tú là một thì không được. Ví dụ là như vậy cho nên nói không phải một mà cũng không phải khác. Thì 1.000 người thi đậu cái đó cũng gọi là 1.000 ông tú. 1.000 ông tú nhưng mà cũng gọi là ông tú thôi. Nhưng mà mỗi cái có cái khác. Như vậy cho nên nó gọi là hằng hà sa số Phật. Cho nên mà nếu là có là một thì chỉ thành ông Phật duy nhất chứ không có tới mà ông thứ hai nữa. Cho nên chính cái chỗ này mà tôi cũng thường nói, tôi nói rằng có nhiều vị học giả học Phật rồi do cái hấp thụ triết lý Tây Phương cho nên khi học Phật rồi nghe Phật nói Phật tánh là đồng, một thể này kia, duy nhất này kia, rồi liền kết luận Phật tánh hay là chân như hay là chân tâm hay là như lai tạng dung dân và dung dân chỉ là một, nghĩa là bao nhiêu người tu, bao nhiêu người trở về đó thì về một khối là thành một. Thì đó là tại vì hấp thụ cái giáo lý hay là cái triết học nhất nguyên của Tây Phương. Cho nên khi mà nghe nói Phật tánh hay là chân tâm này kia đó, nó là một đó, là đồng đó, rồi mình quy về cái nhất nguyên. Vì bên kia ta nói rằng tất cả đều trở về với Chúa. Chúa là duy nhất, thấy không? Trở về đó là một, chỉ có một đó rồi sanh ra tất cả. Rồi mình nghe bên đây đó là cũng một chân tâm này kia, rồi để mình tưởng là trở về thành một. Nhưng vậy kia khi là trở về với Chúa thì đâu có là không Chúa thứ hai. Thì vậy là chỉ là một Chúa thôi, chứ không có là hai ông Chúa. Nhưng mà nay thành Phật thì thấy có nhiều ông Phật, hàng hà sa ông Phật. Thì làm sao hai cái đó là một được hết. Nhưng mà học giả mình là thường thường lại nhận nó là có một. Nó như vậy cho nên nó đậm. Đó là cái mà quý vị nếu mà chịu khó nhận xét thì mới thấy cái khác của Phật giáo đối với những cái tư tưởng của Tây Phương chỗ đó. Thường thường đạo Phật không chủ trương nhất nguyên. Nếu mà nó là một tức là trở thành nhất nguyên, mà nói nhất nguyên thì chỉ là một ông Phật duy nhất, chứ không có ông thứ hai. Mà đây đã nói thành Phật là chỗ cuối cùng của người tu, mà chỗ đó là có rất nhiều ông Phật, thì làm sao nói là nhất nữa. Nhưng mà theo nó thế này, cái gì ở tay kia, tay tôi nói nhất như là về một chỗ, một khó, một khó đó. Cho nên cái gì vậy mà cái triết lý của Thiên Chúa đó, về Chúa là ngọt, không có bao giờ có người thứ hai bằng Chúa. Đó, đó là cái khác với mình đó, đó là cái khác đó. Chứ nếu mà nói cái chân lý như gì mình nói đây thì nãy giờ nó giống với cái Niết Bàn, với Phật Tánh. Nhưng mà như vậy thì tất nhiên không ngã gì nhiều người thành Phật. Còn chỉ không có người thứ hai. Đó là cái chỗ tôi chỉ cái điểm pha việc đó, để quý vị chú ý thì sẽ thấy. Vì vậy cho nên chúng ta học Phật thì phải nhận cho kỹ cái chỗ đó. Đừng có lo rằng mình thành Phật thì trở thành một khối. Đừng có lo cái đó. Mà nếu mình tu thành sớm thì mình sẽ làm ông Phật. Và vị khác thành muộn cũng sẽ làm ông Phật. Nhưng mà không phải hai ông bây giờ thành một. Không phải vậy. Đừng có lo sợ cái đó. Tuy rằng cái danh từ Đức Phật cũng là nó đồng nhất hay là bình đẳng vân vân, mà nó không phải là cái đồng nhất bình đẳng bằng một khối. Nhớ như vậy. Đoạn này rất là dài, nhưng mà tôi có ấn tượng là rất là ngắn. Vì đây là một thật sự Đức Phật chỉ dẫn việc xưa để giải thích cái câu hỏi của Ngài Sư Tử Thống. Tức là Ngài Sư Tử Thống nói rằng tại sao Đức Phật nhập Niết Bàn không lựa những cái cảnh mà sang trọng quý báu như các cái nước lớn kia để nhập Niết Bàn cũng xứng đáng, mà lại đến cái rừng Ta La Phong Thọ là chỗ đất khô cằn, cái xứ quê mùa mà lại nhập Niết Bàn là không xứng đáng. Thì nhờ cái câu hỏi đó mà Đức Phật mới dẫn chuyện đời xưa bao phen Ngài sanh ra nơi đó và được nghe pháp, phát tâm tu hành thành đạo. Vì nhớ ơn đó mà Ngài phải về đó mà nhập Niết Bàn. Đó là cái dẫn sự tích. Và hơn nữa là Ngài cũng chỉ cho rõ cái chỗ nào dầu nó xấu xa mà có những vật thánh đến, nó cũng trở thành ra quý báu. Cũng như cái nhà nghèo mà có ông vua ông quan tới thì nhà nghèo đó người ta cũng trọng. Cũng như thứ thuốc, như những thứ thuốc mà rất là tệ mà uống làm bệnh thì người ta vẫn quý cái thứ đấy. Thì dù cho ở cái rừng Ta La Phong Thọ này quê mùa, nhưng có Phật đến thì nó cũng trở thành quý báu. Đó là ý Đức Phật muốn giải thích cho biết rằng chỗ đó là cái chỗ quý báu, chứ không nên chê đó là quê mùa xấu xa. Và đồng thời Đức Phật giải thích, dẫn sự tích giải thích để cho biết rằng ở đó là cái chỗ mà Đức Phật thường được thọ nhận pháp nhũ, pháp tâm tu hành. Cho nên bây giờ Ngài trở về đó cũng là một việc gọi là nhớ ơn, đó, nhớ ơn, đền ơn. Đó là hai cái ý chánh để trả lời câu hỏi đó. Đến cái thứ ba là Đức Phật Ngài mới dẫn những chuyện xưa đối với chúng ngoại đạo. Thì sẵn cái dẫn sự tích xưa thì Ngài nói luôn cái chuyện mà đối với luật sư ngoại đạo, nghĩa là cố tình muốn tìm cách này cách nọ phỉ báng Đức Phật, nhưng mà rốt cuộc rồi đều bị Phật hàng phục hết. Mà vì hà không ngoại đạo cho nên bây giờ Phật phải tới ở chỗ cái thành Ba La Mã này mà nhập Niết Bàn. Bởi vì sao? Vì là chúng ngoại đạo cố muốn ngăn cả Phật ở đâu thì Đức Phật lại đến đó. Do đó thì rốt cuộc rồi chúng chạy về thành Ba La Mã,
thì Đức Phật cũng trả gì đó nhập niết bàn để mà phá tất cả những cái tà kiến ngoại đạo. Vì lẽ đó mà Phật về cả thành Ba La Mật, ngài nhập niết bàn. Và đến cái ý thứ tư nữa là Phật nói tại cái thành Phật tại rừng Ta La có những cặp cây, bốn cặp cây, bốn hướng đó, hoặc vì thân họ một cây thì lên hai, một mũi lên hai cây đó, một gốc hai cây, cho nên gọi là song thọ. Thì như vậy tức là một gốc có một cặp, thì bốn hướng có bốn cặp cây đó, Đức Phật để tiêu biểu cho là thường lạc ngã tịnh của Đức Phật. Vì vậy cho nên Phật vào đó nhập niết bàn. Thì như vậy đó là bốn cái ý chính Đức Phật trả lời của ông ngài Sư Tử Thống. Nhưng mà dẫn Sư Tử tìm dài quá dài. Còn cái phần của ngoại đạo và vấn đáp của Đức Phật đó, thì cái phần đó nói khó hiểu lẽ ra phải giải thích, nhưng mà vì là việc vấn đề xưa ngồi giải thích của hòa của Phật, thì tôi nói đại khái là chúng ngoại đạo chắc có cái ngã là thường trụ, có cái ngã là đầy khắp. Chắc có trong con người chúng ta có cái ngã thường còn mãi mãi, và có cái ngã đó, cái ngã đó khi mà trở về thượng thiên thì đó là đầy khắp. Vì chấp vậy cho nên Phật nó là cố tình phá cái ngã đó. Phật nói rằng trong con người chúng ta nếu mà chấp rằng cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết, những cái suy nghĩ đó mặc ngã thì đó đều là cái sinh diệt, chứ không phải là cái thường trụ. Vì vậy cho nên cái ví dụ của chúng ngoại đạo đó, cái ví dụ như là có cái người họ chỉ cái hướng, chỉ cái chỗ, rồi mình theo cái chỗ chỉ họ mình thấy được cái cây hay thấy con đồ vật. Thì cái người chỉ là ví dụ như con mắt, rồi cái thấy là cũng như là cái ngã ở trong mắt. Vì vậy mà cái con mắt là thì đó là nó bên ngoài, còn cái ngã nó kín ở trong đó. Mà cái ngã là cái thường trụ. Vì vậy mình bị Phật vỡ. Còn nếu mà nó là thường trụ, ngã là thường trụ, thì lẽ ra nó không có tạo lành, nó không có tạo dữ. Nếu là thường trụ thì ngã là thường, thì nó lành là lành luôn, mà dữ là dữ luôn. Tại sao khi nó làm lành, khi nó làm dữ? Thì như vậy là biết rằng nó có cái ngã thường trụ là không đúng. Và nếu mà nói là cái ngã biến khóc, thì tại sao có khi này thấy, có khi khác không thấy? Thì như vậy thì cái ngã nó không phải là biến khóc, dân dân. Thì đại ý Đức Phật để bắt. Như vậy nên chủ trương Phật nói, cái đó đều là cái không thực, cho nên nó là vô ngã. Đó là để phá cái chất của ngoại đạo. Thì đến khi mà đạt được cái đại niết bàn thì không còn sinh diệt, thường trụ, thì cái đó mới gọi là chân ngã. Cho nên nói là thường là ngã tịnh, thì cái đó mới là cái ngã chân thực. Chứ còn chắc những cái vô thường là ngã thì đều là sai lầm, cho nên Đức Phật nói cái đó là vô ngã đó. Thì như vậy tức là Đức Phật dẫn câu chuyện để giải thích và trả lời ý hỏi của ngài Sư Tử Thống. Bây giờ trước ở đây là một câu hỏi nữa. Về các sư tử nói ngài hỏi duyên cớ gì Đức Phật nhập niết bàn trong phút tháng hai, thì Đức Phật ngài mới nói cái lý do ngài nhập niết bàn trong tháng hai. Thì những cái này thì chỉ là những cái lý do thường thôi, không có cái gì quan trọng mà phải giải thích. Tại vì Đức Phật chủ yếu là nói rằng ngài muốn phá những quan niệm sai lầm của thế gian, cho nên ngài nhập niết bàn vào tháng hai. Ngày tháng hai là đầu mùa xuân, là mùa xuân, cho nên nó có những cây xinh tươi đẹp đẽ. Còn cái phần sau là Đức Phật lại nói rằng vì tháng hai là để chỉ cho hai thứ pháp thân của Phật, bởi vì tháng hai đó là nói rằng cái mùa đông thì nó lạnh lẽo, nó không ưa thích. Và mùa xuân thì nó là ấm áp, cho nên người trí lại thích. Vì vậy cho nên Đức Phật
căn cứ vào cái chỗ thích của người trí đó. Người trí là thích thiền lạc ngã tên, cho nên gieo tầm giống bồ đề. Thì vậy mà ngài nhập cái bàn tháng 2. Ở trong đây có chữ dịch là mạnh đông. Mạnh đông là lúc nào? Ngày mạnh đông, mạnh xuân. Thì lẽ ra đầu mùa đông hay đầu mùa xuân. Mạnh trọng quý là đầu, giữa và sau. Thành ra đầu mùa đông thì gọi là mạnh đông. Ngày trọng thì giữa mùa đông. Quý là cuối mùa đông. Mà đây thì ngày giữ nguyên chữ mạnh. Và những người thường để ta hiểu. Thì những cái chỗ này thì chỉ là lệ cho những cái thường thường, cho nên tôi thấy không có gì quan trọng mà giải thích. Và cái đoạn này là cái câu hỏi của Hòa Pháp Sư Tử Thống. Tại sao mà Đức Phật sanh ra, xuất gia, thành đạo đều là bên vùng Pháp, mà bây giờ tới nhập Niết Bàn lại bên rộng? Thì ở đây Đức Phật mới giải thích cái lý do, nghĩa là bên rộng có những lý do gì để nói là mặt trăng tròn, nó kém khuyết, để nói là cái như là ai có nhập Niết Bàn là hoàn toàn tròn đầy không kém khuyết. Mặt trăng tròn có những cái lợi ích gì cho chúng sinh đó, thì kể về mấy cái lý lẽ đó. Rồi Đức Phật hỏi pháp để ví dụ cho cái sự nhập Niết Bàn của Đức Phật cũng phá hoại những cái thấy xa của chúng sanh, thì giống như người mấy cái vụ kia vậy. Thì ở đây là tôi thấy không có cái gì thiết yếu lắm, chỉ có cái câu thao chót là những người ngu si kẻ ác cho rằng Như Lai quyết định nhập Niết Bàn. Thì cái đó là cái mà chúng ta phải chú ý. Cũng như nói là những ông có bà mẹ đông con, một hôm bà mẹ đi bỏ đi đến nước khác, trong thời gian chưa về các con đều nói rằng bà mẹ đã chết mất, nhưng thật ra bà mẹ này không có chết. Đó là cái chỗ mà mình phải nhớ, bởi vì không khéo thì chúng ta hiện giờ đều thành ra kẻ ngu si và kẻ ác hết sao? Phải là ai cũng phải nó thật thề. Bây giờ ở đâu của ông Phật nhập Niết Bàn mất rồi đâu còn nữa, thấy không? Nó là đều trả lời như nhau, trăm người như một. Thì như vậy thì bị Phật vỡ là kẻ ngu si, là kẻ ác. Thì như vậy chúng ta thành kẻ ngu si và kẻ ác rồi. Đó là cái chỗ mà tôi cần phải giải thích. Mà khi giải thích chuyện này tôi giải một chuyện xưa, như trong sự tích của Tổ Huệ Cải. Nó một hôm mà tụng kinh Pháp Hoa cho tới cái phẩm Dược Dương Dược Thượng đó, thì lúc đó cái nhà nhập định, ngài liền định nhập định. Mà khi nhập định ngài thấy ngài tới hội Linh Sơn, thấy Đức Phật còn đương giảng kinh Pháp Hoa. Rồi tới chừng mà xuất định rồi thì ngài nhớ như cái việc đó là việc mình thấy khi nãy như rõ ràng. Thì như vậy Phật nhận biết là hay còn thuyết kinh ở hội Linh Sơn đó. Chính cái chỗ đó là cái chỗ Đức Phật thường nói. Đức Phật nói rằng cái người mà trí thấy đạo thì lúc nào cũng thấy Phật, còn cái người ngu si ác thì lúc nào nó Phật nhận biết là. Thì cho biết rằng chúng ta bởi vì có mắt phàm tục, căn cứ vào cái thân thể xác thịt tứ đại, rồi mình cứ thấy Phật bằng cái thân tứ đại, cho nên cái thân tứ đại đó rã, mình nói là Phật đã mất. Phải không? Thấy Phật đã mất. Nhưng mà Phật không phải là cái thân tứ đại. Đã giải nghĩa Phật là giác mà, thấy không? Giác thì cái thân đó phải là thân tứ đại nữa, tứ đại không biết giác. Và hoặc là giác thì tất nhiên cái giác đó nó không thể theo cái tứ đại mà mất. Cái tứ đại rã và cái giác nó không có rã. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật mới ví dụ cũng như là bà mẹ đông con, nghĩa là đấy hết duyên đủ chỗ khác giống quá. Khi giống quá chỗ khác ở đây không gặp nó, mẹ mình mất rồi. Đó là mình dạy cho chứ đâu phải mất, nghĩa là duyên ở đây hết thì giáo hóa người kia. Cho nên nếu mà mình tưởng rằng Phật nhập Niết Bàn là mất rồi, là hết rồi, thì mình không nên tu là gì sẽ uống. Thấy không? Tu là ở tới từng ngày kia mình chết cũng mất tiền rồi cũng hết. Thì mới giải thích tu một tí. Thành thử mình biết rõ ràng rằng cái thân tứ đại có còn có mất, chứ còn cái giác, cái trí huệ giác ngộ đó không phải là mất, không phải là hết. Đó là tôi nói cái nghĩa gần. Chứ còn nếu nói nghĩa xa là thoát thân không bao giờ mất, bao giờ hết. Bởi không mất không hết cho nên mình mới tu để cái giác ngộ như vậy, để rồi mình mới tùy duyên mà ứng hóa. Chứ còn nếu là hết rồi thì tu người là cũng làm gì tới đâu cũng mất tiêu. Đó là cái chỗ mình mới thấy coi như thường mà sự thực thiết ra nó tối quan trọng. Để vì nếu tới đó là hết thì tất nhiên sự tu mình trở thành vô nghĩa. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật muốn chỉ cho rõ rằng Đức Phật không phải nhập Niết Bàn là mất, chỉ là cái thân gọi là quá thân mà mình gọi là cái thân tứ đại nó tan đi, chứ còn cái thể giác không bao giờ mất. Bởi thể giác không mất cho nên ngài mới tùy duyên ứng hóa trong tất cả chúng sinh, ở đâu có duyên thì quá độ. Chứ nếu mà nó mất thì tất nhiên tu tới đó rồi mất hết thì tu làm gì. Cho nên cái ví dụ này mà thường các luận hay dẫn trong kinh Niết Bàn là cái ví dụ này. À, như là bà mẹ đông con vì có việc đi chỗ khác, tức là đi vì những đứa con khác, thì những đứa con ở chỗ này đó mình mẹ mình chết. Chứ còn sự thật ra bà mẹ ấy chỉ là đi nơi khác dạy dỗ những đứa con khác, không có ở gần những đứa con này mà thôi, chứ không có mất. Cho nên người nào nói mà Phật nhập Niết Bàn là hết thì đó là ác kiến, đó là ngu si. Cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta cần phải nhận thức cho kỹ để không khéo bị lầm. Đoạn này là ngài Sư Tử nói, ngài hỏi ai có thể trang nghiêm cái rừng Ta La Sông Thọ. Nói cái rừng Ta La Sông Thọ mà chính là nói cái gì? À, tức là Đại Niết Bàn. Thấy không? Là Đại Niết Bàn. Nó là Đại Niết Bàn đó. Có ai tăng nghiêm thì Đức Phật ngài đi trình tự. Ban đầu là người đa văn học rộng có thể tăng nghiêm thì ngài kết luận như vậy rồi ngã ra. Kéo đó Đức Phật nói những người nào được thiên nhãn thanh tịnh thì ngài kết luận như vậy thì ngã nó lậu đà. Cái đó Đức Phật nói người nào thiểu dục tri túc tâm thức tịnh tịnh nhân dân thì ngài kết luận ngài đại công nhất. Cái đó Đức Phật nói người nào được không tam hộ vô tánh tam hộ nhân dân thì ngài kết luận ông tu bồ đề. Cái đó Đức Phật nói người nào có thành thông thì ngài kết luận là ngài một kiền liên. Cái đó Đức Phật nói người nào có trí tuệ vô biên nhân dân thì ngài kết luận là ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà sau cùng thì Đức Phật nói người nào mà có thể nói chúng sanh đều có Phật tánh, được thân thân kim cang không có ngàn mé, thường lạc ngã bệnh, thân tâm vô ngại, được tám môn vô tự tại, thì cái này nó có thể trang nghiêm rừng Ta La Sông Thọ thì ông kết luận chỉ có Phật. Thì như vậy cái chỗ cứu kính của trang nghiêm đại Niết Bàn thì chỉ có Phật mới thăng lên đầy đủ đại nhất bản. Còn khác gì kia thì chưa có thể đầy đủ. Đó. Rồi thì sao cái mà nó thì cái sự tăng lên đó, rồi thì tất nhiên ngài mới nói thêm, đặt cái câu chỉ có Đức Như Lai mới có thể tăng lên rừng Ca La Phân Thọ. Nếu không Đức Như Lai thời chẳng tăng lên, hiểu không? Đấng đại từ bi gì trang nghiêm mà thường ở trong rừng Tha La này, là gì chỉ có mặt nó được trang nghiêm cái rừng này thì cuối cùng xin ngài ở lại lâu chút nữa đó, đó là trang nghiêm, đó là lời cầu xin của ngài, tức là chuyển qua một cái câu mà cầu xin. Bây giờ Đức Phật muốn giải thích cái lời cầu xin đó, ngài chấp nhận hay không? Có cái quan trọng của đoạn này là cái gì? Tức là ở một cái chỗ chuyển cái câu của Bồ Tát Sư Tử Hống yêu cầu Đức Phật thường trụ ở trong cái rừng Ba La Sông Thọ này để mà trang nguyên cái rừng Ba La Sông Thọ. Tự nhiên mời ngài trụ ở rừng Ba La Sông Thọ, cho nên ngài mới dùng cái chữ trụ đó mà giải thích hết sức rộng. Nhân trụ mà ngài giải thích về cái vô trụ thì cái chỗ liên hệ ngài tới sự tu hành. Bởi vì thường thường như chúng ta đọc trong sách kinh điển đại thừa thì luôn luôn dùng cái chữ vô trụ, mà chữ vô trụ đó là cái chữ thiệt là hệ trọng đối với người tu. Chính ngài Lục Tổ Ngộ Đạo ngài cũng do ưng vô sở trụ như Sanh Kỳ Tông đó, thì như vậy cái vô trụ đó là một cái then chốt của người thấy đạo, nhất là thấy được Phật tánh hay là thấy được đại Niết Bàn. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ cần yếu chúng ta phải hiểu cho rằng. Trước hết Đức Phật nói sao? Tất cả các pháp tánh vốn trụ nơi vô trụ, sao lại cầu mong Đức Như Lai trụ? Tất cả pháp tánh nó vốn trụ mà vô trụ. Đây ngài mới giải thích, phàm nói rằng trụ đó thì gọi là sắc pháp, từ nó nhân duyên mà sanh nên gọi là trụ. Nhân duyên không nơi chỗ vô trụ. Thường thường nói trụ tức là nói những cái có hình tướng, phải không? Nói cái này cái kia, cái này nó ở chỗ nào, cái kia ở chỗ nào, thì có nơi chốn cũng gọi là trụ. Nhưng mà các pháp đều do nhân duyên sanh thì tự tánh là không, thì làm sao nói là trụ được? Đó, bởi vì người ta nhìn trên cái tướng của các pháp nên mới nói là trụ. Mà trụ tức là mắc kẹt, là chấp trước. Mà mắc kẹt thì chấp trước thì làm sao mà đạt được đạo? Cho nên Đức Phật ngài mới giải thích, Đức Như Lai đã biết tất cả sự ràng buộc của sắc, sao lại nói rằng Như Lai trụ? Như sắc pháp thọ tưởng hành thức cũng vậy, tức là không, sắc nó là trụ, thọ cũng trụ, tưởng trụ, hành thức vừa là trụ, mà Như Lai thì đã phá tất cả sắc thọ tưởng hành thức, thì như vậy làm sao nói Như Lai là trụ? Ngài cũng không thể trụ gọi là kiêu mạn, vì kiêu mạn anh chẳng được giải thoát, vì chẳng được giải thoát hay gọi là trụ. Ai có kiêu mạn từ chỗ nào mà đến do đây nên được gọi là trụ nơi vô trụ. Cái câu này nghe quý vị thấy khó hiểu, tại sao trụ gọi là kiêu mạn? Ví dụ như có người tu tới cái bậc Tu Đà Hoà, thỏa mãn ngang trình đó, ở đây là cao rồi,
Bởi thấy cao thì mới mới thỏa mãn, phải không? Chứ nếu mà thấy mình còn thấp thì đâu có thỏa mãn. Mà bởi thỏa mãn thì mình mới dừng trụ ngang đó. Như vậy cho nên trụ có nghĩa là kiêu mạn. Bởi vì mình thỏa mãn mình cho đó là cao, mà cho cao tức là kiêu mạn thì chứ còn gì. Đó, như vậy cho nên những người mà dứt hết kiêu mạn và không có thấy từ đâu đến thì những người đó trụ nơi vô trụ chứ không có trụ. Đức Như Lai đã dứt tất cả kiêu mạn, sao lại nói là ngũ mang Đức Như Lai trụ? Trụ đó gọi là pháp hữu vi. Đức Như Lai đã dứt pháp hữu vi nên chẳng trụ. Hữu vi tức là hình tướng, còn có trụ tức là có hình có tướng, mà có hình có tướng tức là có sinh diệt. Như Lai đã dứt cả hình tướng sinh diệt, làm sao lại Như Lai trụ? Trụ đó là pháp không. Đức Như Lai đã dứt pháp không, như vậy nên được thường lạc ngã tịnh. Tại sao nó là ngưỡng mong Đức Như Lai trụ? Cái này là khó hiểu đó. Cái không mà tại sao là trụ? Bởi vì thế gian thường thường đặt cái hai bên, nay là có thì bên đây là không. Nãy giờ Đức Phật nói bên có bên hữu vi tức là bên có, thà mình chấp hữu vi thì cũng gọi là trụ. Bây giờ mình chấp không có trụ không, nếu bám vào không cũng là trụ. Cho nên nói là trụ là pháp không, tức là mình chắc có cũng gọi là trụ, mà mình chắc không cũng gọi là trụ. Mà Như Lai là vượt qua cả chắc có cả chắc không, cho nên không thể nói là Như Lai trụ được. Đó là cái chỗ mà Phật giải thích. Trụ đó gọi là 25 cõi, Đức Như Lai để dứt 25 cõi. Sao gọi đó? Linh hồn. Linh hồn cho nên mắc kẹt ở cõi này cõi kia. Mà Như Lai đã dứt cả luân hồi rồi, là sao gọi Như Lai trụ? Trụ đó chính là tất cả phàm phu, các bậc thánh nhân, thời không khứ không lai không trụ. Đức Như Lai đã dứt những tướng khứ lai trụ, sao lại nói rằng ngưỡng mong Đức Như Lai trụ? À, thì để biết rằng phàm là trụ đều là còn phàm phu, nghĩa là các bậc thánh đã vượt qua khỏi cái trụ rồi, cho nên không thể nói rằng ngưỡng mong Như Lai trụ được. Lệnh về vô trụ gọi là vô vi. Đó thì nãy giờ Đức Phật gỡ cái trụ, thì bây giờ Đức Phật mới nói là cái vô trụ. Vô trụ nó quan trọng thế nào? Vô trụ gọi là vô viên thanh, bởi vì đâu có ở chỗ nào, cho nên trầm khóc vì thanh vô viên, nên chớ nói rằng ngưỡng mong Đức Như Lai trụ hay rừng ta la. Nếu trụ hay rừng này thì là hữu biên, nếu là hữu biên thì là vô thường. Đức Như Lai là thường, sao lại nói bằng trụ? Luận về vô trụ gọi là hư không, tánh của Như Lai đồng với hư không, sao lại nói bằng trụ? Luận vô trụ gọi là kim cang tam hội, kim cang tam hội là phá hoại tất cả trụ. Kim cang tam hội chính là Như Lai, sao gọi là Như Lai bằng trụ? Là vô trụ gọi là quyển, Như Lai đồng quyển, sao lại nói đằng trụ? Đằng quyển cái chỗ này á thì quý vị nghe cũng có hơi ngại. Như Lai đằng quyển thì như vậy, Như Lai quyển sao? Bởi vì mình cứ tưởng tượng cái quyển là cái ảo thuật, nó không thiệt. Nhưng mà ở đây Đức Phật muốn giải thích cái vô trụ đó là để thấy tất cả pháp vô nhân duyên sinh, nó không thật có. Bởi không thật có cho nên nó như quyển. Còn cái gì mà nhân duyên sinh đều không thật có, ở không thật có cho nên như quyển, mà như quyển cho nên không có dừng trụ ở một chỗ. Thì Như Lai cũng đồng với cái không dừng trụ đó, cho nên nói Như Lai đồng với quyển, sao lại nói đồng Như Lai trụ? Trong cái quyển là không phải Như Lai là quyển, nhớ vậy đó. Là vô trụ là pháp giới vô biên, pháp giới vô biên chính là Như Lai, sao lại nói đằng trụ? Lại vô trụ gọi là thủ lăng nghiêm tam hội. Tam hội này biết tất cả pháp mà không chấp trước. Đó là cái thủ lăng nghiêm tam hội, là cái chánh định biết tất cả mà không chấp trước. Cái chánh định biết tất cả không chấp trước ta gọi là thủ lăng nghiêm tam hội. Vì không chấp trước nên gọi là thủ lăng nghiêm. Đức Như Lai đầy đủ chánh định, thủ lăng nghiêm hay lại gọi bằng trụ, thành nó chỉ trụ có nghĩa là chấp. Thấy không, mắc kẹt là bám vào một chỗ, mà Đức Phật thì phải vượt ra cái biết mà không chấp, cho nên không trụ. Lại trụ, lại vô trụ gọi là trí phi trí trí lực. Đức Như Lai thành trụ trí lực này, ta gọi bằng trụ trí phi trí trí lực, tức là cái trí lực mà chỗ nơi mà không chỗ nơi, cũng như chỉ trụ mà vô trụ á, nó là không có dừng ở một chỗ cố định. Lại vô trụ gọi là đàn ba la mật. Nếu đàn ba la mật mà có trụ thì chẳng đến được thi la ba la mật, nhẫn đến bát nhã ba la mật. Do nghĩa này nên đàn ba la mật gọi là vô trụ. Đức Như Lai chẳng trụ đàn ba la mật, nhẫn đến chẳng trụ bát nhã ba la mật. Ta lại nguyện rằng Đức Như Lai thường trụ như đình ta la, bởi vì đàn ba la mật tức là bố thí phu kiến. Mà nói là bố thí phu kiến không, mình dừng ngang đó thì tất nhiên là ta đủ lực đó. Cho nên bố thí rồi phải trì giới phải tinh tấn nhẫn nhục tới thiền định rồi tới trí huệ, phải tiến lên luôn luôn như vậy. Cho nên nói rằng bố thí không có trụ. Nếu mình trụ mà bố thí thì không đủ năm độ kia, mà không đủ năm độ kia đâu có viên mãn hạnh như Bồ Tát. Lại vô trụ gọi là tu pháp trí niệm xứ. Nếu Đức Như Lai trụ mới pháp trí niệm xứ thì không thể được vô thượng bồ đề. Đây gọi là trụ nơi chẳng trụ. Lại vô trụ gọi là chúng sanh giới vô biên. Đức Như Lai đã đến tột ngàn mé vô biên của tất cả chúng sanh giới mà không chỗ trụ, là tột ngàn mé của chúng sanh giới mà không có chỗ trụ. Lại vô trụ gọi là không nhà cửa. Không nhà cửa gọi là không có chỗ nơi, không có chỗ, không chỗ nơi gọi là vô sanh. Vô sanh gọi là vô diệt. Vô diệt gọi là vô tướng. Vô tướng gọi là không thể được. Không hệ tuyệt gọi là không chấp trước. Không chấp trước gọi là vô lậu. Vô lậu chính là thiện. Thiện chính là vô vi. Vô vi chính là đại niết bàn. Đại niết bàn chính là thường lạc ngã tịnh. Ngã chính là tịnh. Ngã thường chính là ngã. Ngã chính là tịnh. Tịnh chính là lạc. Thường lạc ngã tịnh chính là Như Lai. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ cái chỗ ngộ của Ngài Lực Tổ. Em vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thì lúc đó Ngài mới thấy đâu ngờ mà pháp tánh lâu nay thường còn, đâu ngờ pháp tánh là thanh tịnh vân vân. Tức là Ngài thấy được cái thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn. Chính những lời thốt ra đó là Ngài đã ngộ được cái thường lạc ngã tịnh của Phật tánh hay là của đại Niết Bàn. Cho nên mình thấy được ra những cái lời trong kinh nói mình tưởng là thường, chứ chính như chữ mà không trụ đó làm cái chỗ cứu kính. Cho nên mình học đạo mà còn chấp chỗ này kẹt chỗ kia thì đều là trụ, mà trụ thì tất nhiên không đến chỗ cứu kính nổi. Ngài thiện năng tử như Như Phân chẳng trụ mười phương, Đức Như Lai cũng như vậy chẳng trụ mười phương. Ngài thượng năng tử, nếu có ai nói rằng thân khẩu ý ác mà được quả lành thì là không đúng, thân khẩu ý lành mà được quả ác cũng là không đúng, vân vân. Thì ở đây Đức Phật nó ngược lại, nói rằng nếu mà những người nói như vậy đều là sai. Nếu nói Đức Như Lai trụ mới thành câu thi na, lời nói này cũng không đúng như vậy. Ngài thượng năng tử, nói Đức Như Lai ở nơi thành câu thi na này nhập đại tam hội vào trong hang thiền định thẩm thân, vì chúng sanh chẳng thấy Như Lai nên gọi là đại Niết Bàn. Tức là vào trong cái đại thiền định sâu xa, mà đại thiền định sâu xa đó là gì? Tức là thể nhập vào pháp thân mà không còn giữ cái hóa thân này nữa thì gọi là thiền định sâu xa. Mà bởi vì nhập vào pháp thân cho nên chúng sanh đâu còn thấy hình tướng. Giải không thấy hình tướng nên chúng sinh gọi là Phật Đại Niết Bàn. Chứ còn thực sự không phải là Phật mất. Đó, thì chính học theo cái lý mơ trụ mà Đức Phật giải thích ở đây để mình hiểu rõ qua cái trong kinh Đại Thừa luôn luôn chủ trương thuyết vô trụ. Nếu mình không thì mình cứ nói tại sao vô trụ, mình hoặc là trụ nơi này hoặc trụ nơi kia chứ không sao được, mà chính cái không trụ đó mới là trụ kinh.
Tức là đây trước là ngài Bồ Tát Sư Tử Thắng hỏi lý do tại sao Đức Phật nhập định. Đức Phật ngài mới trả lời lý do sở dĩ mà ngài phải nhập định là vì muốn độ pháp chúng sanh, những người mà chưa gieo trồng căn lành làm cho họ được gieo trồng, người đã gieo trồng căn lành nó được tăng trưởng, người có quả lành chưa thành thục làm cho được thành thục. Đức Lai thì người căn lành đã thành thục mà nói thú hướng vô thượng bồ đề, thú hướng tức là nhắm tới thẳng tới vô thượng bồ đề, làm cho người khinh tiện pháp làm sanh lòng tôn trọng, làm cho những kẻ phóng dật rời bỏ sự phóng dật, là những cái lý do Đức Phật nhập thiền định. Đây ngài còn nói thêm: vì cùng văn thù sư lợi các vị đại bồ tát luận bàn diệu nghĩa, vì muốn giáo hóa người thích độc tụng làm cho ưa thích thiền định, vì đem thắng hạnh phạm hạnh thiên hạnh giáo hóa chúng sanh, vì quan sát pháp vạn bất cộng thẩm thông, vì muốn quả trách hàng để tử phóng dật, Đức Như Lai thường tịch trận mà còn ưa chuộng thiền định, vốn là các ông chưa dứt hết phiền não mà sanh lòng phóng dật, vì muốn quả trách các từ kia ác nhận tám thứ dật lúc trận, và chẳng biết thị dục, chẳng biết tri tốt, vì khiến chúng sanh tôn trọng pháp thiền định đã nghe. Do những nhân duyên trên đây nên Đức Như Lai vào hang thiền định. Thì nói rằng Phật nhập Niết Bàn tại thành Câu Thi Na này là ngài chỉ vào cái hang thiền định thẩm thâm thôi, chứ không phải là mất. Mà tại sao ngài lại vào trong đó? Thì đây là những lý do. Bởi vì những người chưa gieo trồng căn lành khiến cho được gieo trồng. Tại sao mà ngài vào thiền định mà khiến cho những người chưa trồng căn lành họ lại gieo trồng? Cũng như chúng ta thường thường có những cái người thân lúc còn sống sanh tiền, mình thấy mình ỷ lại, mình không có tỏ cái vẻ khiếm liếng lắm, mà khi người đó vắng mặt thì mình cảm thấy nhớ thương nhiều. Chính cái nhớ thương nhiều đó cho nên mình mới làm theo những cái lời dạy hoặc là những cái hành động của cái người thân mình làm. Như vậy có người ỷ lại khi có mặt mình không cố gắng làm theo thì lúc vắng mặt đó mới bắt chước theo. Cũng vậy, có khi có những người khi mà còn tại thế ỷ lại chưa có lo tu hành, đến khi nghe Phật nhập Niết Bàn thì quảng hốt mới từ đó phát tâm tu hành, cho nên gọi là gieo trồng căn lành. Còn người đã gieo trồng căn lành nay được tăng trưởng, tức là những người biết tu rồi thấy Phật nhập Niết Bàn liền cố gắng tu thêm nữa, người quả lành chưa thành thục làm cho được thành thục, thì những cái người chưa được đó cái quả được chỉ thành là nên chỉ thuộc là chính, tức là cái quả nó chưa được cái như cái cây mà chưa chín, cái quả nó chưa được đến chỗ viên mãn thì gọi là chưa thành thục. Thì như đó mà cố gắng tu để được viên mãn nhân dân, thì như vậy là những cái phương tiện của Đức Phật để mà khích lệ để chúng sanh tu hành. Thì cái điều này chính nếu người nào khéo áp dụng ở trong cái cuộc sống làm thật sự của mình, tôi thấy có kết quả tốt. Bởi vì tâm chúng sanh là cái tâm ưa chán, ưa con lời, ưa chán, Cho nên cái gì người giàu hay nói, dở nói mà cứ ở bên cạnh họ hoài thì sao? Lâu ngày họ cũng coi thường, họ lên, họ đang ra lên, họ đang ra lên rồi thì họ không thèm nghe, họ thèm quan trọng nữa. Nhiều khi họ còn tìm những cái lỗi, cái xấu, họ dạy ra nữa. Cho nên người mà biết khéo, giáo hóa, thì khi mà thấy chúng sanh nó có cái vẻ hơi lờn là phải tánh nó. Tánh nó để cho nó thèm khát, nó tâm đợi, nó lúc đó thiền. Thì như vậy đó, thì có kết quả tốt. Nên chính quý vị thấy, như cái ở thế gian, ai mà thương con bằng cha mẹ, mà con đối với cha mẹ thì còn có gì quý trọng hơn. Nhiều khi ở chung nhà biết rồi con nói cha mẹ thì thương thì cũng thương vậy, nhưng mà con cũng hơi thường. Trừ là khi cha mẹ đi đâu vắng, lúc đó mới thương, lúc đó mới tâm đợi, mới nhớ thương nhiều. Vì vậy cho nên chúng Phật Ngài biết tâm lý chúng sinh rõ quá, Ngài không muốn để cho chúng sinh lên. Cho nên khi mà Ngài truyền bá tạm coi như là cũng muốn góp rồi, và đồ đệ có người kế mới được, thì Ngài vào Niết Bàn ẩn đi, không để cho chúng sinh hoặc sanh ra cái tâm khinh lời. Vì vậy cho nên cái ẩn đi đó sẽ giúp cho họ phát tâm mạnh mẽ, và họ cố gắng để họ tu hành đạt được những cái điều họ mong muốn. Rồi lại đoạn sau Đức Phật lại còn nói có một lý do nữa, nó làm sở dĩ mà Như Lai thường nhập tâm cái thiền định đó là để chi? Để nhắc nhở rằng Đức Phật tâm thường tịch tịnh mà Ngài còn ưa chuộng thiền định, vốn là những cái người phóng dật chưa dứt hết phiền não mà sanh lòng phóng dật. Thì như vậy là cái chúng ta đang chưa chắc. Cho nên chính Phật thường nhập định, cũng như đọc trong hai hàng thấy sau bữa cơm trưa, Đức Phật đi vào rừng trải tọa cụ, Ngài ngồi thiết già nhập định. Thì có một thầy tỳ kheo hỏi Phật, tại sao Thế Tôn đã chiến quả rồi còn tu thiền định chi nữa? Tu thiền định là để cho mình tâm mình định, định là để mình giác ngộ, mà tại sao giờ Ngài đã giác ngộ rồi Ngài còn tu chi nữa? Như vậy không thể là Thế Tôn chưa xong hay sao? Thì Phật Ngài mới dạy, Phật nói rằng không phải. Ta nhập thiền định nó có hai lý do. Một là nhập định cho tâm thành an lành, khỏe tánh. Hai là để khích lệ, nhắc nhở cho đàn đệ tử của ta. Nghĩa là ta đã đạt đạo rồi mà vẫn còn ngồi thiền định. Thứ nữa là những kẻ chưa đạt đạo mà vẫn bê tha, phóng dật hay sao? Được không? Thì như vậy để thấy rõ cái lý do sở dĩ là Phật ngồi thiền định hay là Phật nhập định đó, không phải việc làm của Phật chưa xong, đã xong mà cũng vẫn nhập thiền định. Bởi vì nhập thiền định nó có hai cái lợi ích nơi mình thì nó khỏe tánh nhẹ nhàng, còn cái lợi ích nơi người là khích lệ họ cố gắng họ tiến bộ. Thì như vậy cho nên Phật tuy thành đạo rồi mà vẫn nhập thiền định. Thì như vậy Phật thành đạo rồi còn nhập thiền định, hướng nữa là mình chưa có thành đạo, chưa có xong xuôi gì hết mà lại bỏ đi chơi hoài sao? Cho nên mình phải sáng tu để được thiền định. Thì nói cái này tôi hồi xưa đọc trong kinh A Hàm thường thấy thì mã nghe là tới những xế chiều để Phật tự thiền định an tường đứng dậy, tức là xả định, tức là an tường đứng dậy đi ra đi thông thả. Mình khi đi mà mình mỗi lần xả định hoặc ngoài nó sẹo đau biết người chết, xả đau là chết bộ nó, chứ có vẻ gì đâu mà an tường đứng dậy đi. Mà thấy tả là Đức Phật nó là an tường, nó là tả định là an tường. Thì cái điều đó mình tưởng được, nó không bao giờ mà làm được. Nhưng mà nếu quý vị ngồi cho thường, nhất là cái buổi khuya, khuya hồi bữa nào mình ngồi gặp cái khí hậu thanh sản,
thì ngồi tới đúng 2 giờ hồ xuống ra cho nó nhẹ nhàng, không nhanh cho mình cái gì hết, nó nghe cái vui vui và nhẹ nhẹ, và mới tả ra mình cảm thấy sự an tường rõ ràng. Thì mới như vậy đó, mình biết rằng trong kinh không bao giờ là nói chạc mình, là tại vì mình không tới rồi đó, mình đưa nó trong cái cảnh khổ quá. Tự nhiên mấy chú mà mới ngồi chừng giờ nửa giờ mà nghe nó ngồi chừng giờ chứ mà họ hết tê, không có tin. Thì ngồi nói nửa giờ tê kiếm cái chân giờ. Nhưng mà sự thật ngồi tới 2 giờ thì sao là hết tê. Thì cái đó là những cái mà người ta chưa tới người ta không tin được. Mình ngồi ở trong cái khó khăn khổ sở thì nghe nói là Phật đã định an tường, mà khi mình lại khó tin. Nhưng mà sự thật nếu mình tới cái chỗ hết khó khăn khổ sở thì mình cũng sẽ thấy cái an tường đó. Vì vậy cho nên cái tu, mình muốn tin lời Phật nói là phải có tu, chứ không có tu thì không tin nổi. Vì mình chưa tới đó, mình chưa có làm được cái đó, nghe Phật nói ở cái đó nó hay như thế này, nó hay thế kia, mình làm sao tin nổi. Vì vậy cho nên nó là người có tu, càng tu thì tin Phật càng sâu, mà càng tin sâu rồi thì cái tiếng của mình nó không có lùi được. Và nếu tin mà cả nông thì dễ lùi lắm. Đó là nói sơ qua những nhân duyên Đức Phật ngài đã nhập định. Rồi kế đây thì ngài Sư Tử Hống lại hỏi Phật thì chánh định vô tướng gọi là đại nhất bàn, nên đại nhất bàn gọi là vô tướng, do nhân duyên gì gọi là vô tướng? Bây giờ nói nhất bàn là vô tướng thì nhân duyên gì gọi là vô tướng? Phật trả lời: vì không có 10 tướng, 2 chấm, trở thành 2 chấm thì mình đọc hỏi lòng. Vì không có 10 tướng, 10 tướng gì? Sắc, hình, hương, vị, xúc, sanh, trụ, hoại, nam, nữ. Đây gọi là 10 tướng, tức là không có những tướng sắc, tướng hình, tướng hương, tướng vị, tướng xúc, tướng sanh, tướng trụ, tướng hoại, tướng nam, tướng nữ. Vì vậy cho nên nó là vô tướng. Từ ngoài 10 tướng nó ra thì gọi là vô tướng, chứ không phải là không. Nhớ vậy. Vì không 10 tướng nó như vậy nên gọi là vô tướng. Phật giải rộng: ngày Thiện Nam Tử luận về người chấp tướng, thời hay sanh ra si, vì si mà sanh ái, vì ái nên ràng buộc, vì ràng buộc nên thọ sanh, vì sanh nên có tử, vì tử nên là vô thường. Cái chỗ này quý vị thấy cái chấp tướng sanh ra si, tại sao chấp tướng sanh ra si? Bởi vì cái tướng nó là giả. Giả mà mình chấp tức là mình thấy nó thiệt. Cái giả mình thấy là thiệt, không phải suy cái gì. Mà tại vì mình thấy nó thiệt cho nên mình ái, mình mất thích. Cho nên nó là chấp tướng thì sanh ra suy thì sanh ra ái. Mà ái thì ràng buộc, buộc tức là vì mình thích nó cho nên nó còn thì mình đeo ra, nó mất thì mình liếc tiếp. Thì đó là sự ràng buộc. Bởi vì ràng buộc cho nên thọ sanh, tức là phải tìm để mà có như thân này. Vì mình chấp thân này là thiệt, tức là chấp tướng thân là thiệt, đó là gốc của suy. Mà chấp thân thiệt cho nên mình ái cho nên mình ràng buộc cái thân. Ai chạm tới là cái gì xúc phạm nó là mình không chịu nổi. Bởi mình ràng buộc nó cho nên nó mất cho mình kiếm người khác. Vì vậy đã làm sanh. Bởi sanh cho nên có tử, thì tử mới gọi là vô thường. Người chẳng chấp tướng, thời chẳng không si. Vì không si nên không ái, vì không ái nên không ràng buộc. Vì không ràng buộc nên chẳng thọ sanh. Vì chẳng thọ sanh nên không có tử. Vì không tử, vì không có tử nên gọi là thường. Do nghĩa này nên nghĩa nhất bạc gọi là thường.
chính cái chỗ này tôi thấy nó là một cái ý điểm của sự tu hành hết sức rõ ràng. Bây giờ tôi nói rõ từ cái phạm vi kinh điển tiểu thừa cho tới đại thừa thì quý vị thấy Đức Phật đều chỉ cho mình biết không ngoài cái trọng tâm chất tướng là si, không chất tướng là hết si. Thì như kinh A Hàm thì quý vị thấy Đức Phật luôn luôn chia rẽ cái thân mình ra làm năm thứ, ra làm năm quẩn, phải không? Chia năm thứ để chi? Để cho mình đừng chấp thân mình là thiệt. Bởi vì mình thấy đây là một khối thiệt, cho nên Đức Phật có tìm cách chia và thân hóa nó chia là sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức. Như vậy ông đừng tưởng nó là thiệt đó. Thì như vậy cốt là để phá cái tất chí như mình. Rồi đối với ngoại cảnh thì Ngài cũng chia ra có cái 18 giới hay là thập nhị xứ đó. Ở trong thì có 6 căn, mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, ý. Ngài có 6 cành là sắc nè, thân nè, hương nè, vị nè, xúc, pháp. Đó, 6 căn tiếp xúc với 6 cành gọi là thập nhị xứ. Rồi chính trong những cái sắc cành đó Đức Phật lại chia ra có tứ đại dân dân để chia rẽ là để mình đừng thấy nó thiệt, phải không? Cố tình chia để cho mình đừng thấy nó thiệt, mà nếu đừng thấy nó thiệt tức là mình không chấp tướng. Cho nên nó thân là vô ngã, cái sự vật là vô ngã nhân nhân đó, để cho mình đừng thấy cái tướng thiệt, mà đừng thấy tướng thiệt. Nếu mình phá được không phải là tướng thiệt rồi thì đó là mình thấy si. Thấy si tức là hết luân hồi. Đó là mình thấy rõ ràng những kinh điển tiểu thừa. Bây giờ lên đại thừa thì bước đầu vào bát nhã cho tới các bộ trên này cũng vậy. Luôn luôn Đức Phật chia ra cái thân này hay là cảnh này đều như duyên hợp. Nhân duyên hợp cho nên nó không thiệt đó. Có như quyển như quá cho nên lúc nào cũng nói các pháp như quyển như quá như mộng như dân. Không bao giờ nói nó thiệt. Mà nếu mình nhận được nó là quyển, là quá, là mộng thực tình rồi, mình chán ngán nó thì tự nhiên mình thấy hết cái dòng luân hồi. Thì quý vị thấy thiệt ra thì các tu rất nhiều, nhưng mà trọng tâm là phá cái si. Mà cái si là gì? Là chấp tướng thiệt, không có gì hết. Cho nên nó là khi nào mà chúng ta phá được chấp tướng thiệt thì cái si nó thiệt liền nhẹ. Si nhẹ thì cái ái thì theo đó mà nhẹ. Bây giờ mình nói theo cái ví dụ rất phạm tục là khi nào mình thấy mình thiệt, thấy người thiệt thì mình mới dễ có phân biệt người này xấu, người kia đẹp. Mà phân biệt xấu đẹp là mình có yêu và có ghét. Mà có yêu có ghét thì tất nhiên đó là gốc của sự tập luân sinh tử, phải không? Còn nếu mình thấy người nào nói, ôi đó là tứ đại giả hợp, đó là năm quẩn giả hợp, có như quyển như hóa, đâu có thiệt. Thì nếu thấy người nào mà cũng dùng cái trí đó mà phán xét thì cái niệm yêu ghét đâu còn. Mà niệm yêu ghét không còn thì lấy cái gì gọi là ràng buộc mình phải chạy theo những cái sắc trần đó. Thì quý vị thấy rõ ràng cái then chốt của người tu muốn được giải thoát thì trước hết phải đừng chấp tướng. Cho nên nhiều khi những người nói tu nhiều mà chấp tướng nặng thì đó là cái bệnh chứ không phải là giải thoát. Người giải thoát là người đừng chấp tướng. Đừng chấp tướng nghĩa là thấy thật. Đây tôi nói đừng chấp tướng lại có nhiều người hiểu lầm nữa. Nói đừng chấp tướng là thôi như vậy thì làm cư sĩ cũng tốt, làm xuất gia cũng tốt, đâu chấp tướng, nói là ăn mặn cũng tốt, ăn chay cũng tốt, cái gì cũng vậy hết, nhưng đâu không có chấp tướng, mà áo càng cũng tốt, áo cằn cũng tốt. Thành ra có nhiều người như vậy đó, nó không chấp tướng là vậy, suy ra thì như ngàn tôi không chấp tướng. Đó, rồi như vậy là không chấp tướng lòng. Không chấp tướng đại nghĩa là thấy rõ mình, con người mình không thật, thấy rõ ngoại cảnh không thật, gọi là không chấp tướng. Dù cho mình mặc áo trà, mình cạo tóc mà mình thấy như vậy là cũng không chấp tướng. Người nào giàu
để tóc hay là ăn mặc cách nào mà thấy như vậy cũng không chấm tướng. Chứ đừng nói cởi áo không chấm tướng, đừng nói để tóc không chấm tướng, đừng dành cho đó là lòng. Cho nên mình phải hiểu đâu cho nó ra đó thành giả. Nhiều người nghe cái chữ không chấm tướng rồi ôm hai cái danh từ đó ra rồi làm tầm bậy tầm bạ. Mà chính mắt tôi là chứng kiến những vụ đó. Cái nhiều thầy ăn mặc sốc xếp, áo quần không ra gì hết, đi ra đó tôi cũng chấm tướng vậy. Thấy thầy ăn mặc nghiêm chỉnh là chấm tướng. Đó là một cái bệnh của thế gian, hiểu lầm lẫn. Mình đã mặc chỉnh tề mà mình thấy mình không lựa, thấy cảnh không lựa thì có hại gì đó. Như vậy không phải chấm tướng hay sao? Không vậy, như vậy không phải phá tướng hay sao? Lựa là phải ăn mặc sốc xếp ở trần tù trụ không phải gọi là phá tướng. Cái chuyện đó thật là vô lý. Vậy mà người ta cũng cho đó là cái hay của họ. Nên phải hiểu thật kỹ Đức Phật dạy lầm rẽ là mình phải thấy rõ bản thân mình, nhất là bản thân mình. Mình phải thấy nó không có thật. Kế đó là mình phải nhìn ra ngoại cảnh. Thì như vậy cái tu của mình chắc chắn là sẽ giải thoát. Tôi tin 100% như vậy. Người nào đối thân này mà không còn liếm ái nữa, không còn tham trước liếm ái thân này, thì người đó giải thoát cách dễ dàng. Cũng như là con diều biết dây thì nhất định bay, hay là như cái bong bóng mà bơm hơi đầy rồi mà cắt cái dây dưới thì nhất định nó bay lên. Chắc chắn 100% như vậy. Mà sở dĩ mình không có được giải thoát là tại cái liếm ái thân chưa dứt. Bởi liếm ái thân cho nên mới liếm ái luôn có những cái bên ngoài. Đó là cái gốc của tầm luân. Nhà mới bạch. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo nào có thể dứt được 10 tướng? Đức Phật dạy: Này thiện nam tử, nếu có tỳ kheo luôn luôn tu tập 3 tướng này thì dứt được 10 tướng. 3 tướng này là 3 tướng gì? Một là luôn luôn tu tập tướng tam muội chánh định. Tam muội chánh định cũng là một. Hai là luôn luôn tu tập tướng trí huệ. Ba là luôn luôn tu tập tướng xả. Đó thì quý vị thấy ba cái tướng này thật là quan trọng. Tướng chánh định, tướng trí huệ và tướng xả. Bởi vì mình có chánh định cho nên chặn đứng cái tâm nó chạy theo ngoại cảnh. Mà chặn đứng tâm chạy theo ngoại cảnh rồi thì cái tâm lực mình mạnh, dùng tâm lực cho mạnh để quán sát kỹ càng cái thân không thiệt, cái cảnh không thiệt. Đó là cái tướng trí tuệ. Khi quán sát thân không thiệt, cảnh không thiệt thì liền xả bỏ đình luyến ái. Thì như vậy đó là giải thoát, là không mắc kẹt tướng. Đó là cái hai câu hỏi ở trên rồi. Bây giờ tiếp cái câu hỏi.
Bồ Tát Sư Tử Hống hỏi thế nào gọi là tướng chánh định, tướng trí huệ và tướng xả. Ba cái tướng đó, chánh định, trí huệ và xả. Ngài sẽ hỏi thêm, chánh định là tâm muội. Tất cả chúng sanh đều có tâm muội, tại sao nay cứ nói rằng tu tập tâm muội? Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Nếu tâm duyên ở một cảnh thì gọi là tâm muội, nếu lại chuyên duyên cảnh khác thì chẳng gọi là tâm muội. Nếu như chẳng định thì chẳng phải là nhất thiết trí. Chẳng phải nhất thiết trí sao là lại gọi là định? Nếu do một hạnh mà được tam muội thì những hạnh khác thì chẳng phải là tam muội. Nếu chẳng phải là tam muội thì chẳng phải nhất thiết trí. Nếu chẳng phải nhất thiết trí sao lại gọi rằng tam muội? Tướng trí huệ và tướng xả cũng như vậy. Đó là cái những nghi vấn của ngài đặt ra. Đức Phật ngài mới tinh tế trả lời: Này thiện nam tử, như lời ông nói, duyên nơi một cảnh được gọi là tha muội, nếu duyên các cảnh khác chẳng gọi là tha muội.
lời nói này không đúng nghĩa. Vì duyên những cảnh khác như vậy cũng vẫn là một cảnh, do một hạnh cùng những hạnh khác cũng như vậy. Thì cái câu này quý vị có thể hiểu được không? Thường á, theo cái định của bên tiểu thừa, cái lối tu, thì cái tâm mà duyên một cảnh á, thì gọi là định. Còn nếu mà duyên nhiều cảnh thì không được gọi là định. Ví dụ như khi ngồi cái vẽ cái vòng tròn ở trong giấc, người có một cái mục tiêu, người ngồi mình nhìn thẳng được đó, tâm chú vào cái mục tiêu đó, không nghĩ cái gì vậy ở hết, thì gọi là tâm định. Còn nếu có nghĩ cái gì khác không à, thì nó là loạn. Ví dụ ngồi nhìn cái chót mũi trắng, nếu tâm mình cứ dồn vào cái chót mũi không nhớ gì khác thì định. Còn nếu có nghĩ gì khác là loạn. Ví dụ tâm mình tưởng cái cuốn hướng, thì nghĩa là tâm mình cứ nhớ cái cuốn hướng không thì định. Còn nếu nhớ cái gì khác là loạn. À, thì như vậy tức là tâm trụ vào một cảnh thì gọi đó là định. Còn nếu mà giờ đi cảnh khác thì không phải là định. Đó là cái quan niệm mà lâu nay người ta tu như vậy. Nhưng ở đây Đức Phật Ngài nói không phải. Như là ông nói, duyên nơi một cảnh được gọi là tâm muội, nếu duyên các cảnh khác chẳng gọi tâm muội, lời nói này không đúng nghĩa. Tại sao vậy? Tức là ở đây Đức Phật qua cái nghĩa khác, Ngài không có chú ý vào cái định của tiểu thừa đó, mà Ngài nói đến cái định của đại thừa. Định của đại thừa là cái định gì? Vì duyên những cảnh khác như vậy cũng vẫn là một cảnh. Bởi vì ví dụ như mình thấy trăm ngàn cảnh có thể trước mắt mình, không còn cần chú vào cái mục tiêu mình nhắm, mà mình nhìn cái này, mình nhìn cái kia, nhìn cái nọ. Mà tôi nhìn, ví dụ như tôi nhìn thấy cái cây, tôi cũng biết tứ đại làm thành. Dòm thấy con người cũng biết tứ đại làm thành. Dòm thấy con nhà cũng biết tứ đại làm thành. Dòm thấy cái gì cũng thấy là tứ đại thành hết, không có cái gì khác. Thì tâm tôi có định không? Cũng vẫn định như thường. Tôi thấy tất cả cảnh mà mình cũng là một cảnh, nó đâu có khác, cũng là tứ đại hết. Còn nếu mà mình nhìn cái này qua cái kia thấy khác, phân biệt, thì đó là loạn. Nếu nhìn cái nào mình cũng thấy đều là tứ đại, đó là tôi nói cái nghĩa cả. Rồi qua cái nghĩa hơi sâu hơn, nếu dùng cái trí tuệ bát nhã, khi mình nhìn thấy cái gì, thấy người, thấy cảnh, thấy vật, thấy cái gì cũng biết tự tánh nó là không. Có nguyện thì mình biết cái pháp tự tánh là không, thì thấy cái gì cũng thấy tự tánh nó là không. Mà thấy tự tánh nó không thì lúc đó mình có nghĩ cái gì về nó, thì cái đó tôi thấy nhiều cảnh mà tâm vẫn định. Đó là trường hợp thứ mấy rồi. Thứ hai, bây giờ qua trường hợp thứ ba nữa, thì nhìn thấy sơn hà đại địa chúng sinh đều từ tâm mình biến. Ngoài tâm không cảnh, ngoài cảnh không tâm, thì tất cả cảnh đều từ tâm mà hiện, thì không có cảnh nào mà tâm có hết. Thì như vậy tuy là thấy tất cả cảnh mà cũng là ở trong định, nó không có khác. Cũng như nhà thiền lão thiền sư nói, thi trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn trên. Thì như vậy có nhìn thấy cái gì, thấy trăng cũng là thấy tâm, mà thấy trúc cũng là thấy tâm. Thì như vậy nó đâu có cảnh khác mà nói là mình dời thấy cảnh khác gọi là không định. Mà chính ở đây kinh đại Bát Niết Bàn là Đức Phật muốn đưa mình tới cái định đó, chứ không phải muốn cho mình dùng cái định là trụ ở hình tướng. Vì vậy cho nên Đức Phật mới quở Ngài Sư Tử Hấu, nói ông nói như vậy là không đúng. Bởi vì sao? Vì duyên cảnh khác như vậy cũng vẫn là một cảnh. Tôi thấy nó là nhiều mà sự thật nó cũng là một thôi. Do một hạnh cùng những hạnh khác cũng như vậy. Vì vậy cho nên tôi thấy gọi là nhất hạnh tam muội. Một hạnh và tất cả hạnh nó cũng như trở về đó. Thì như vậy đó là cái chủ yếu chúng ta thấy rõ Đức Phật Ngài muốn
sớm thì chúng ta tới cái chỗ cái định mà cứu kính đó. Vì vậy cho nên ngồi thiền cũng định mà đi ra cũng định, thấy người cũng định mà thấy cảnh cũng định. Còn người cái kiểu của mình người trong vào một chỗ đó thì đi ra cũng mất chỗ đó cái hết định, thì cái đó là cái không có phải là cái định lớn lao. Ông lại nói chúng sanh trước đã có tham muội, chẳng cần tu tập, lời này cũng chẳng phải. Vì nói tham muội đây là nói chuyện tham muội, thật ra tất cả chúng sanh chưa có, sao lại nói rằng chẳng cần tu tập? Cái chỗ này thật ra tất cả chúng sanh chưa có, đó mình hết cái thì dễ hiểu. Sao lại nói rằng chẳng cần tu tập? Đã chưa có mà tại sao nói chẳng cần tu tập? Do trụ trong thiện tam muội như vậy mà quan sát tất cả pháp gọi là tướng thiện trí huệ. Chẳng thấy tướng tam muội cùng tướng trí huệ sai khác nhau gọi là tướng xả, tức là định và huệ mà mình không chắc. Bên định cũng không giữ bên huệ, hai cái mình quân bình được thì gọi là xả. Đó thì Đức Phật Ngài trả lời tổng quát. Bây giờ Ngài mới trình tự Ngài giải thích thêm. Lại này Thiện Nam Tử, nếu chấp tướng sắc, không thể quan sát tướng sắc, quan sát tướng thường, tướng vô thường của sắc thì gọi là tham muội. Nếu có thể quan sát tướng thường và tướng vô thường của sắc thì gọi là tướng trí huệ. Tham muội cùng trí huệ đồng quan sát tất cả pháp thì gọi là tướng xả. Ở đây là nói là chấp tướng sắc, như khi nãy tôi nói là chú tâm vào một cảnh gọi là chấp tướng sắc. Thì như vậy đó, khi mình chú tâm vào một cảnh đó mà mình không có quan sát nó là thường, nó vô thường thì cái đó gọi là định. Còn nếu mình quan sát các cái tướng là thường là vô thường thì đó gọi là trí huệ. Thì như vậy cái tham muội cùng trí huệ nghe đồng quan sát thì gọi đó là tướng xả. Thì cái đây Đức Phật cái giải thích rộng hơn. Này Thiện Nam Tử, như người đánh xe vốn ngựa giỏi, điều khiển chậm mau phải lúc, Bồ Tát cũng như vậy. Nếu ta muội nhiều thì tu tập trí huệ, nếu trí huệ nhiều thì tu tập ta muội. Ta muội cùng trí huệ đồng nhau thì gọi là xả. Cái chỗ đó là cái chỗ mà thực sự quan trọng đó. Cho nên người tu thiền như chúng ta mà không khôn ngoan, không khéo léo thì dễ mà bị hỏng lắm. Hỏng là sao? Tự dựa tu chú tâm vào một cảnh, nếu tâm nó yên quá tâm sinh buồn ngủ, không ngủ sai, buồn ngủ xưa. Mà nó cứ để vậy hoài, biết là thành được con ma hôn trầm, nó chiếm hết thì giờ, không có gì. Còn nếu là người chỉ có quán chiếu các pháp, quán chiếu riết rồi cái nên đau đầu. Nó đau đầu riết tâm loạn tưởng, mà cứ như vậy hoài sao thành bệnh. Thì thành ra cái nào nó cũng là một cái nguy hiểm. Cho nên mình cũng như là người đánh xe mà đánh xe, cái xe bốn con ngựa kéo, bốn con ngựa kéo một chiếc xe. Khi mình đánh phải kéo, đánh thì sao mà nó kéo, nó đi đều nhau thì chiếc xe đi mới êm. Chứ còn con mà đi, con này đứng dùng dành thì tức là cái xe không yên. Vì vậy cho nên khi mình tu mình thấy khi nào mà tâm loạn quá thì cần phải định. Khi nào nó định nhiều, nó muốn buồn ngủ thì cần phải quán cho nó bớt cái buồn ngủ. Còn nếu quán thì tới chừng nghe đau đầu thì phải dừng lại, phải chỉ. Chứ còn nếu quán nữa thì sinh bệnh. Cho nên nhiều người không biết tu lâu ngày, hai cái gân cổ này nó nổi cao lên, hai cái sợi gân hơi này nó nổi lên, chỗ nó nhảy đụi đụi chỗ này, rồi thì sinh ra đau đầu cái bị bệnh thần kinh. Đó là tại vì cái bệnh quá nhiều quá nó căng thẳng. Còn khi mà mình nghe nó có đau cái sợi dây này và ở trước thì nó hơi đau thì lúc đó phải xả. dùng phương pháp xả chỉ là dừng lại, dừng lại giữa ngũ khò, thành nó khéo đó, nó dễ dàng vô cùng. Biết thì mình theo mà dễ dàng, không biết thì dễ sinh bệnh lắm. Mà chính tôi nói như trường hợp như cô Hải Triệu Âm bệnh cũng tại cái đó. Thì hồi xưa tôi ở trong thất rồi tôi cứ chia tôi một pháp gì đó, nó háo biết cái hai sợi dây nó đau, đau cái trên này nó nhức, nhức mà còn cái dáng nhức nhức bây giờ mình hết trị nổi. Thật ra bác sĩ cũng thích vô phương trị, bác sĩ không thấy là trị bệnh được của người tu mà đau. Chỉ có mình tu mình biết là mình trị lên mình thì hết. Còn nếu là đang bác sĩ thì họ có biết gì, họ cứ tiền căn do của bệnh mà không biết căn do tại đâu, rồi họ ký cho uống là đó thần kinh nữa, chú uống thần kinh như thế nhưng không biết gì mà mình ký dùng theo cái phương pháp đó hoài là đau. Cho nên như khi nào mà mình cảm thấy mình có cái đổi thay trong người mình, nó có những cái gì lạ, thì thường nó nếu mà không có thầy thì mình phải cô ngoan, mà có thầy thì phải trình à, bữa nay tu vậy là mà thấy thì nó có cái lạ đó thì cho biết. Cái lạ đó không phải là để thấy Phật thấy gì mới nói, mà cái lạ đó tức là sự biến chuyển trong người mình, nó có cái bất thường thì phải nói để ông thầy ông xét coi cái đó là tại mình đang tu cái gì mạnh. Cho nên là người tu thiền đối với vị thầy là phải thực tình, không bao giờ giấu giếm. Thì ông thầy ông dạy mình mới không có bị lầm. Còn nếu người giấu giếm thì dễ bị lầm lắm. Cũng như ông bác sĩ, nếu thấy bệnh thì phải khai thiệt là tôi có bệnh chịu gì, để ông bác sĩ ông để thuốc không lầm. Chứ còn mình cứ giấu để cho bác sĩ ông nghiệm, nhiều khi ông nghiệm trạch cái hàng nguy. Vì vậy cho nên cái tu thiền nó quan trọng ở chỗ đó. Không hao trước thì không bao giờ có bệnh, còn nếu không khéo trước là dễ sinh bệnh lắm. Cho nên không hao mình tu mình giết bệnh, còn dụng về thì mình tu mình thêm bệnh. Đó là cái chỗ cần thiết. Cho nên ở trong đây Đức Phật dùng cái ví dụ bốn con ngựa giỏi mà chung kéo chiếc xe. Mình là kẻ điều khiển bốn ngựa kéo chiếc xe ha. Nếu con mà chạy thì con thì đứng thì tất nhiên cái xe đó nó chắc là nó dục dặn, nó không yên. Cho nên làm sao điều hòa vốn con đi nhịp nhàng đều nhau thì chiếc xe đó mới êm. Thì đó là cái chuyện mà điều khiển khéo léo của mình đó. Thầy của Nam Tử thanh văn và duyên giác, sức tâm mũi nhiều, sức trí tuệ ít. Do đây chẳng thấy Phật tánh. Là tôi cũng tu vậy mà cái này nhiều kia ít, cái thì nó có thể làm kém cái phần sáng suốt. Còn thật độ Bồ Tát sức trí huệ nhiều, sức ta mũi ít, nên thấy Phật tánh chẳng rõ ràng. Bởi vì thường cái pháp tu của Bồ Tát là phải dùng bát nhã trí mạnh. Bát nhã trí mạnh cho nên trí huệ nhiều mà định ít. Vì vậy nên thấy Phật tánh thì mờ mờ, chưa được cái rõ. Chư Phật Thế Tôn vì ta muội cùng trí huệ đồng nên thấy Phật tánh rõ ràng không chướng ngại, như xem cái am ma lặc trong lòng bàn tay. Thấy Phật tánh gọi đó là tướng xả. Thì đây là Đức Phật nói cao lên, đó là thấy được Phật tánh đó gọi là tướng xả nè. Thì như vậy là ngài giải thích cho rõ ràng về ba cái tướng đó. Rồi bây giờ ở đây ngài mới giải thích rộng. Ngài Thiện Nam Tử Samatha gọi là hai dứt trừ, vì hai dứt trừ tất cả phiền não. Chữ Samatha Trung Hoa dịch là chỉ, được phương pháp tu chỉ là, bởi vì chỉ là mình dừng lại, phải dừng lại cho nên nó hai dứt trừ. Hai dứt trừ cái gì? Vì hai dứt trừ phiền não. Ví dụ mình vừa khởi cái lòng giận cái mình chặn nó lại thì đó là nó dứt trừ. Mà dứt trừ cái gì? Dứt trừ cái giận, tức là giận là phiền não. Lại Samatha gọi là hay điều phục, vì hay điều phục những căn ác chẳng lành. Bởi vì mình tu chỉ là mình chặn đứng sáu căn mình, nó không có chạy theo những cái điều ác, cho nên gọi là hay điều phục. Ví dụ như bây giờ lỗ tai mình nghe những cái tiếng người ca giáo giòn ở đâu thì mình nói à đó tiếng ca nó làm cho loạn động tâm thần, thành ra mình phải chú tâm vào một điểm nào đó gọi là chỉ. chú tâm vào một đứa nào đó thì cái tiếng ca nó không còn xâm phạm được mình nữa. Thì như vậy đó là mình hay điều phục được nhĩ căn, rồi mắt, rồi lưỡi, rồi ý, nhân dân cũng vậy. Lại samatha gọi là tịch tịnh, vì có thể làm cho thân khẩu ý đều tịch tịnh. Bởi vì chỉ là làm cho thân tâm, cái thân khẩu ý được yên lặng. Lại samatha gọi là viễn ly, vì có thể làm cho chúng sanh xa lìa ngũ dục. Bởi vì chỉ là mình dừng lại cho nên đối với ngũ dục mình xa lìa được. Lại samatha gọi là hay lắm tâm, vì hay lắm tâm ba pháp như đục, tham dục, sân khỏe, ngu si. Bởi vì mình chỉ là tâm mình nó dừng cho nên những tham sân si từ từ nó lặn xuống, gọi là lắm tâm. Do những nghĩa này nên gọi là tướng chánh định. Nó samatha gọi là chánh định. Chánh định là vậy đó, vì nó hay dứt trừ phiền não, hay điều phục sáu căn, hay làm cho thân khẩu ý tịch tịnh, hay làm cho xa lìa ngũ dục, hay làm lắng trong tham sân si, cho nên gọi là chánh định. Bây giờ tùy bà xá na gọi là chánh kiến, cũng gọi là liễu kiến, năng kiến, biến kiến, thứ đệ kiến, biệt tướng kiến, đây gọi là trí huệ. Chánh kiến tức là cái nhận định, chỉ kiến đây là chỉ nhận định một cách đúng đắn thì gọi là chánh kiến. Thành ra tùy bà xá na gọi là quán đó. Ở trên là chỉ, ở đây là quán tức là gì, tức là có một cái nhận định đúng đắn. Ví dụ như mình quán thân này do tứ đại giả hợp hay là năm uẩn trung hợp mà thành, thì cái lối mình chia sẻ tứ đại năm uẩn đó thì gọi đó là quán. Mà quán đó là cái nhìn nhận đúng đắn cho nên gọi là chánh kiến, cũng gọi là liễu kiến. Liễu kiến tức là thấy rõ ràng. Năng kiến tức là hay thấy được, biết. Biến kiến tức là hay thấy khóc. Thứ đệ kiến tức là hay thấy sao thứ lốt. Ví dụ mình phân chia thân này có tứ đại, rồi tứ đại đó mình chia đất nè, nước nè, gió, lửa à, rồi đất cho mình chia những cái chất cứng trong thân mình, nào là tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân xương, vân vân. Mình kết luận đó là đất. Rồi nước mà mồ hôi nước mắt nhân dân thứ lớp, mình kết luận đó là nước. Rồi gió nó tất cả những cái động trong người là gió đó. Rồi lửa tức là hơi ấm trong người là lửa. Mình theo thứ lớp mình phân chia đó là thứ đệ kiến, tức là thấy cái này trước cái kia sau, theo có cái thứ tự gọi là thứ đệ kiến. Biệt tướng kiến, biệt tướng kiến tức là thấy nguyên từng phần từng tướng. À, như trong thân mình, Đức Phật nói là ngũ uẩn, rồi mình chia cái nào là sắc uẩn, cái nào là thọ uẩn, cái nào là tưởng uẩn, cái nào là hành uẩn, cái nào là thức uẩn. Mình phân ra từng phần, thì gọi đó là biệt tướng kiến. Thì cái mà chánh kiến, liễu kiến, năng kiến, biến kiến, thứ đệ kiến, và biệt tướng kiến, chung gọi là trí huệ. Đó, cái đó là cái trí huệ đó. Cho nên nhiều khi có nhiều người cứ lầm thế này: mình tu lâu quá mà sao không có trí huệ. Có chưa? Tưởng đâu như cái trí huệ là cái gì ở trên ban cho mình tu, rồi hôm nào đó ai đem trí huệ tới cho mình, cái mình sáng bừng lên cũng như là cái đèn, cái công tắc hư rồi lâu nay mở được, để hôm nào đó họ sửa rồi mình mở cho nó bừng sáng lên. Không phải như vậy. Thành ra cái trí huệ trong cái tu thiền này chỉ là dùng cái trí quán chiếu đúng theo cái phương thức mà Đức Phật đã dạy. Mà quán chiếu đúng như vậy gọi là trí huệ, chứ không có gì hết á. Nhưng mà thường tại sao khi ở ngoài không quán, đợi ngồi thiền mới quán? Bởi vì ở ngoài thì tâm mình nó hơi loãng, cái sức quán nó yếu. Thành ra trong khi mình ngồi thiền đó, định tâm lại, thì quán, thì sức quán nó mạnh. Nó mạnh cho nên nó có một cái khả năng tiến sâu trong cái tâm thức của mình. Nó lâu ngày nó thành một sức mạnh, mà sức mạnh nó gọi là đạo lực hay là cái trí tuệ được cứu gọi. Thành thử là mình cứ quán vậy lâu ngày thành nó tâm bồ đề tăng trưởng như cái gì đó. Thấy không? Thì thường ngày quý vị cứ chúc nhau và chúc bồ đề tâm tăng trưởng. Không có tăng trưởng là cách nào? Rồi cứ thấy đến như thường thường thì hằng ngày không biết sống cái gì. Rồi mình nói mình tu, cứ tụng kinh niệm Phật đó để cho lâu ngày tâm bồ đề tăng trưởng. Nhưng mà tụng kinh giờ không biết kinh nói gì. Niệm Phật thì kiến niệm mà không biết rồi sao. Thì giờ mình thấy rõ niệm Phật để là dừng tâm trụ. Thành ra niệm Phật là phương pháp chỉ. Niệm Phật tức là phương pháp chỉ. Cho nên đứng ra cái niệm Phật á, niệm Phật mà niệm Phật tới tam muội thì trong tam thập lục quán đó, thập lục quán, cho nên ta thập lục quán là 16 pháp quán về cách niệm Phật đó, thì cái đó có cả chỉ có cả quán luôn đó, chứ nó không phải là chỉ không. Thành ra do đó cho nên mình tu mình phải khéo. Khi mà dừng tâm lại thì biết lúc đó là định. Ví dụ bây giờ quý vị định nó có nhiều cách, tôi nói để cho quý vị an ổn khỏi cái ngờ dịch. Ví dụ như bây giờ hàng ngày tâm mình cứ tính chuyện này, tính chuyện kia, tính chuyện nọ, tính nhanh nhanh, thì hôm nào đó mình ngồi chơi mình bây giờ có cái gì tính bại, tính gì chuyện thế gian liền không có tính nữa. Thì không tính nữa là lúc đó là cái gì? Lúc đó anh ta tưởng là như lúc đó là thôi, thì chính lúc đó là đỉnh được chứ. Phải nhận đã được chỉ được rồi. Nó vừa tính toán thì gì đã bại, đừng có tính nữa, không có chuyện thế gian. Thì lúc đó nó dừng lại, tức là đã chỉ rồi. Nhưng mà mình không biết, mình cứ đừng tưởng là đừng mà bảo làm sao cả ngày không phát hoài, đừng có cái gì dễ lên, chừng đó mới định. Thì cái đó, mình mới tu mà làm sao được như vậy? Thành ra mình mới tu phải được những cái định nhỏ. Ví dụ như nghĩa là mình thường không biết thì ngồi cái đầu nó cứ lung tung cái này cái kia, chuyện này chuyện nọ hoài. Bây giờ thì nó vừa nghĩ chuyện gì đó, có nó bày chuyện đó là chuyện thế gian, không phải bổn phận của mình, không cho nghĩ, thì nó gì dừng lại. Nhưng là thì dừng lại được một phút thì gọi là định một phút, gọi là chỉ một phút. Nếu dừng được hai phút là chỉ hai phút, thì như vậy mình đã có chỉ chứ làm sao mới chỉ, có định chứ sao mới định. Đúng vậy, bây giờ ngồi thiền như vậy, nếu mà ngồi thiền đó thì trong những phút giây mà tâm niệm nó không có dấy lên, lúc đó là định chứ gì. Chứ mà mình ngồi giờ phải chọn giờ đừng có cái gì nó dấy lên, mình mới nói là giờ đã định. Còn nó có dưới lên nó giờ nó chưa định. Thì thật ra không phải. Nói như vậy là ta mình kiếm cái định kiếm quạng ra. Là tu mấy năm mà nó tu không có định chúng ta. Thì thật đâu không có. Ví dụ như hồi xưa thì mình ngồi một giờ đồng hồ, hết vấn đề này tới vấn đề kia, nó cứ như liên miên. Cũng như là một cái sợi dây xúc xích vậy. Cái mắt này tới mắt kia nó kéo liên truyền. Thì lúc đó nó không định là phải. Còn bây giờ mình ngồi thì ví dụ như một giờ đồng hồ mà trong đó nó xảy ra chừng 3-4 vấn đề thôi, 3-4 vấn đề, mỗi vấn đề nó xảy ra rồi thì mình chặn nó được, thì tất nhiên như vậy là mình đã đỉnh hơn nhiều rồi. Rồi chừng nào một giờ đồng hồ mà có chừng 1-2 vấn đề thì tất nhiên nó cứ giảm xuống, thành ra cái đó là cái định ngắn, từ 5 phút 10 phút rồi tới 20 phút, cho tới chừng nào nó thuần thục thì cứ như cả ngày mới định. Thì như vậy nó có định mà định ngắn, chứ không phải là không có. Đó là tôi nói về mặt định, mặt huệ cũng vậy. Nhưng đối với tất cả sự vật ở giữa này, mình hồi xưa Đức Phật Ngài đã ngồi ở dưới cội Bồ Đề, Ngài phát minh được những lẽ thật, nào là nhân duyên, nào là các pháp gì, quyển hóa gì, vân vân. Thì bây giờ mình áp dụng cái Đức Phật pháp minh đó, mình dồn lại trong tâm mình quán chiếu đúng như Đức Phật, thì đó là mình đã có trí huệ. Thành ra những cái giờ phút quán chiếu là giờ phút mình có huệ, chứ đâu phải là ngu si. Thì như vậy thì quý vị nó cứ nghĩ là tôi mấy năm còn ngu quá, không có trí tuệ hết, chứ thật đâu ngu. Mình tu mấy năm là mình đã sáng suốt nhiều, mình có trí tuệ nhiều. Hồi xưa nghe nói tí đế không biết cái gì, bây giờ mình biết là thân này nó là khổ, là vô thường với nhân, đó là mình đã có trí tuệ. Mình biết thân này là năm quẩn giả hợp, không thiệt, cũng có trí tuệ rồi. Mà tại vì mình biết rồi mình bỏ, cho nên cái trí tuệ nó không được liên tục. Bây giờ mình quán là gì, dùng cái trí tuệ đó mà phát xét tới lui qua lại mãi vấn đề đó, thì đó là mình thành tựu trí tuệ, chứ không có gì lạ hết. Thì đó là trí tuệ. Mà nếu cái trí tuệ đó nó mạnh thì cái lòng ái tiếc thân, ái tiếc cảnh không còn, thì đó là giải thoát. Thành ra cái sự tu hành kết quả rõ ràng như văn ngài. Mà rồi mình cứ ngờ, ngờ tu mấy năm nay không thấy có gì hết, không hiểu gì hết, không được gì hết. Nhưng đâu ngày chính mình đã được, có ai được gì chưa? Có không? Tôi nói vậy hả? Thêm ra được mà không có được. Bởi vì cái trí tuệ đó mình quán chiếu, mình thấy nó không thiệt thì thôi, chứ có gì mới được. Nếu được thì còn có cái thiệt. Thì quý vị thấy, mình hiểu như vậy, quán như vậy là cái thức tu định huệ. Thì như vậy, ngày nào, phút nào, giây nào mình có tu như vậy, thì tức là có định, có huệ nữa. Chứ nói sao mà nói, tôi chưa từng có định, chưa từng có huệ. Thì cái đó là mình tự khi quá lẽ. Mà chính cái tự khi quá lẽ đó là mình thối tâm. Mình coi như vậy, như năm mình tu như là công phu giả tràng, không có kết quả gì hết. Chính vì có nhiều người tưởng như vậy cho nên tôi phải giải thích rõ đó. Đâu có phải là cũng vui giả tràng. Mình từ một kẻ hoàn phu nấp ngu, cái gì cũng cho là thiệt, cái gì cũng cho là phải. Bây giờ biết đó là giả, đó là không phải đó. Thì tất nhiên mình đã có trí huệ rõ ràng rồi mà không còn nấp ngu nữa. Do đó cho nên chúng ta phải khéo nhận định thì mới thấy cái bước tiến của mình. Mình thấy bước tiến của mình rồi mới phấn chí mà tu. Nhiều khi mình không có nhận định rồi, mình cứ mình cảm thấy như mình chưa được cái gì hết. Mình cứ tưởng tượng được là phải được lục thông của người kia. Bây giờ cứ tưởng được hoài bây giờ chưa có thành thông nào, có lời quay như mình không được. Đó là cái lầm lẫn. Cho nên mình phải biết mình có tu là mình có yếu. Nhưng mà cái tiếng đó tùy cái sức mạnh hay là yếu của mình, nó có mau, có chậm thôi. Chỉ là các người biết tu. Thật ra có nhiều người không biết tu, thấy đáng thương. Như có một số quý thầy ở quê, cứ bổn phận là sáng thầy công phu, tối thầy tịnh độ. Ngoài hai thầy đó lo làm giường, lo trồng rau, lo làm ăn như thường. Như vậy đó, thì thật ra bao nhiêu năm rồi thấy cái gì cũng thiệt. Rồi cũng lo, cũng tính, cũng hơn, cũng thua. Thì cái đó là đáng thương thiệt, tôi nó không tiếc. Chứ nếu quý vị mà có nhận thức rõ ràng, biết cái nào giả, cái nào là thực, cái nào là huyễn quá, cái nào không huyễn quá, cái nào là loạn, cái nào là định, thì quý vị có cái dụng công tu hành như vậy, thì tức là có tiếng.